Cảm ơn Chúa trên tay với lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Mà trước hết thì chúng ta cũng đến với Chúa, thưa với Ngài và được trước khi chúng ta nghe lời của Ngài. Chắc như của chúng con cảm ơn Chúa Ngài đã đem chúng con đến đây ở trong những cái điều kiện rất là khó khăn. Khó khăn trong lòng chúng con, khó khăn trong cuộc sống và khó khăn trong cả đất nước này. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con được an nghỉ nơi Ngài. Vui thỏa biết bao khi chúng con đứng trong sự hiện diện của Ngài. Bây giờ này lạy Chúa, xin lời của Ngài phán một lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Kính thưa Hội Thánh, công ty Kim Gold Jewelry, trụ sở đặt tại trung tâm thành phố Vũ Hán. Chúng ta biết là trong những thời gian qua nhiều điều nổi tiếng. Họ được nổi tiếng, cũng công ty này nổi tiếng và nhận nhiều giải thưởng kinh doanh. Vừa qua thì đã gây ra một cái vụ tai tiếng lớn khi phát hiện là họ dùng 83 tấn vàng giả để thế chấp bảo đảm cho một cái khoản vay là 2 tỷ 8 đô la. Thì bây giờ để xác minh thì China Minsen Trust là một trong những chủ nợ lớn nhất. Thì họ mới xin tòa để cho phép kiểm tra các cái thỏi vàng mà hiện nay đã được thế chấp và đang cất trong kho của họ. Vì họ giờ bây giờ thì họ muốn đem ra xin tòa án để mà kiểm tra. Và kết quả thì cho thấy thật chỉ là những cái thỏi đồng bọc vàng đã gây lên những cái thiệt hại vật chất to lớn cho các nhà đầu tư, dính vào những vụ thư kiện và làm rúng động nhiều tổ chức tài chính. Hẳn nhiên là để cho một vay một cái số tiền ngân hàng lớn như vậy, một cái ngân khoản lớn như vậy thì các chủ nợ có thể họ đã phải thấy những cái thế vàng, có thể họ đã phải chạm tay vào vàng và có thể rằng họ đã được bảo đảm một cái sự chắc chắn về cái sự bảo đảm của bảo hiểm bằng những hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên là cuối cùng thì người ta phải thừa nhận rằng chỉ có thể xét nghiệm qua lửa thì mới biết là thật hay giả. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại rất là quen thuộc với lại cái danh xưng tín đồ hơn là môn đồ của Đấng Christ. Mình quá quen với chữ tín đồ, mình quá quen với chữ tín đồ nhưng mà lại rất là xa lạ với chữ môn đồ. Người ta có thể biết tôi là người có đạo, người ta có thể thấy tôi đi nhà thờ và tôi được bảo đảm trong một tổ chức tín ngưỡng và qua những cái nghi thức của tôn giáo. Nhưng có một cái xét nghiệm tâm linh nào để tôi có thể xác minh rằng mình đang đi trong sự sáng? Phần đoạn kinh thánh sáng nay chúng ta xin đấng cho chúng ta cái câu trả lời. Sứ đồ Giăng viết: ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng. Thì yêu thương nhau là cái dấu hiệu đang đi trong sự sáng, đang ở trong mối tương giao với Chúa và với nhau. Vì vậy sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng được bày tỏ như thế nào, và ý thứ hai, làm sao để tiếp tục sống trong ánh sáng yêu thương. Nhưng trước hết đi vào cái sự suy gẫm của cái hai câu hỏi này thì chúng ta cũng phải cần sáng tỏ hơn. Có cái sự khác biệt nào căn bản giữa sách Tin Lành Giăng và thư Giăng? Có cái sự khác biệt căn bản nào khác giữa sách Tin Lành Giăng và thư Giăng? Nếu sách Tin Lành Giăng với mục đích là minh xác Đức Chúa Giêsu, minh xác Đức Chúa Trời trong thân vị của Đấng Christ để dẫn đến niềm tin, để dẫn đến đức tin, giống như là như Kinh Thánh đã chép trong Giăng đoạn 20 câu 31: nhưng các việc này đã chép để các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin Ngài, tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Xác Tin Lành Giăng xác định Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, để tin Ngài thì được sự sống. Trong khi đó thư Giăng mà sáng nay chúng ta học thì xác định Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Đức Chúa Trời, thư Giăng là Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, ở trong Đấng Christ, còn thư Giăng là Đức Chúa Trời trong chúng ta, để giúp chúng ta khắc ghi chắc chắn sở hữu, mình đã sở hữu sự sống đời đời. Vì vậy Thứ Gian nhất đoạn 5 câu 13 chép như thế này: ta viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Là kẻ nào tin đến danh còn Đức Chúa Trời. Có hai sự khác biệt. Trước hết, thứ nhất sách Tin Lành Giăng để chúng ta tin Chúa. Thứ hai, sách Thư Giăng nhất để chúng ta biết mình có sự đời sống đời đời, biết chắc điều mình đã tin. Điểm thứ hai, nếu sách Tin Lành Giăng giới thiệu ánh sáng và tình yêu là bản thể của Đức Chúa Trời, thì Thư Giăng tập trung ánh sáng và tình yêu của Đức Chúa Trời soi vào, đi vào trong lòng của chúng ta, ở trong chúng ta và khiến chúng ta áp dụng thực tế trong đời sống của người theo Chúa. Bây giờ trở lại cái câu hỏi yêu mến anh em mình là trong sự sáng bày tỏ như thế nào. Tôi xin được đọc lại từ câu 8 đến câu 10. Trang nhất đoạn 2 từ câu 8 đến câu 10. Xong le ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nên người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nếu chúng ta chú ý cái phân đoạn kinh thánh này cũng như từ đoạn 1 cho đến đoạn 2 của Thư Giăng nhất, chúng ta thấy có 3 từ ngữ được lặp đi lặp lại. Thứ nhất là sự sáng, thứ hai là yêu thương, thứ ba là điều răn. Sự sáng, yêu thương và điều răn, 3 từ ngữ này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong phân đoạn kinh thánh này. Đặc biệt có một cái sự liên hệ rất đặc biệt giữa sự sáng với tình yêu. Có một sự liên hệ đặc biệt giữa sự sáng với tình yêu. Và điều thứ hai là có sự liên hệ đặc biệt giữa điều răn và tình yêu. Sự sáng và tình yêu, điều răn và tình yêu. Bây giờ trước hết, liên hệ giữa sự sáng và tình yêu ra làm sao? Sự sáng và tình yêu là bản thể của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại câu 8. Xong le ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã rồi tan rồi sự và sự sáng thật đã soi sáng. Chú ý cái chữ sự sáng thật đã soi sáng. Như vậy sự sáng thật này là ai? Giăng đoạn 8 câu 12 cho chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là chấp tiếng phán của chúng ta rằng: cùng chúng rằng ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giêsu là sự sáng. Phần thứ hai, cùng một lúc chúng ta biết được rằng Thiên Chúa là tình yêu. Giăng nhất là 1 câu 8 cho chúng ta biết như thế này: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên sự sáng là bản thể của Đức Chúa Trời và tình yêu cũng là bản thể của Đức Chúa Trời. Hai điều này liên hệ với Đức Chúa Trời. Tiếp theo, như vậy thì sự sáng và tình yêu của Chúa có liên hệ gì với chúng ta? Đối với chúng ta như thế nào? Tình yêu và sự sáng của Chúa ở trong người theo Ngài khiến tỏa ánh sáng yêu thương. Tình yêu của Chúa, sự sáng của Chúa ở trong người theo Ngài khiến tỏa sự sáng yêu thương. Chúng ta biết là cái thời điểm của sứ đồ Giăng, ông viết những dòng chữ mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, đang ở cái cuối thế kỷ thứ nhất. Cái thời điểm này thì thành phố Jerusalem đã bị hủy phá rồi. Chúng ta biết là Jerusalem đã bị hủy phá vào năm 70. Tất cả mọi người Do Thái đã bị đuổi ra khỏi quê hương của họ. Phi-e-rơ và Phao-lô thì đã tồn đạo trong cái thời điểm này, đã tồn đạo trên dưới 30 năm rồi. Chỉ còn là Giăng lúc đó thì ông đã cao tuổi rồi. Và ông là người cuối cùng trong nhóm 12 sứ đồ. Ông còn sống. Ông chứng kiến 3 thế hệ đi qua. Ông chứng kiến thế hệ thứ nhất, trong đó có Giăng, là thế hệ đầu tiên gồm có những người các sứ đồ, gồm có 500 người đứng thấy Chúa, gồm nhiều người khác nữa, là thế hệ đầu tiên. Cái thế hệ này chúng ta biết là thế hệ xác tín niềm tin. Thế hệ này là thế hệ được thuyết phục bởi lẽ thật và họ sẵn sàng chết cho cái điều mình tin là thật. Thế hệ này là thế hệ đã chạm vào Chúa, đã rờ Chúa, đã từng đi với Chúa trên con đường sinh Palestine. Thế hệ thứ hai, chúng ta có thể hình dung thế hệ thứ hai là thế hệ của những người như Tít, như Timothée, những người sau đó. Thế hệ thứ hai thì thừa hưởng sự xác tín của các sứ đồ. Thế hệ thứ hai này họ trở thành những người tin và họ bảo vệ, họ đứng vững trong đức tin. Tuy nhiên họ không có mang nhiều nhiệt huyết của cái thế hệ thứ nhất là dấn thân và chết cho đức tin. Thế hệ thứ ba, tức có nghĩa là thế hệ của những người đang đọc cái bức thư mà sau này chúng ta suy gẫm. Thế hệ thứ ba này là những người lúc đó là đã thành Jerusalem, chúng ta như chúng ta được biết là đã được bị hủy phá rồi. Họ ở ngoài, ở khắp nơi là những người ngoài Do Thái. Thế hệ thứ ba là những người ngoài Do Thái, trong đó có những người Do Thái nữa. Những thế hệ thứ ba này đó, họ vì họ không phải là người Do Thái, vì họ đến từ những người của những các nước xung quanh, vì vậy cho nên họ mang trong người những cái triết lý, những tôn giáo, họ mang trong cái mình cái di sản của những gì mà họ thừa hưởng của những tôn giáo trước đó. Vì vậy thế hệ này là thế hệ tìm sự đổi mới, thế hệ này là thế hệ của sự hòa hiệp, thế hệ này là thế hệ của sự pha trộn tôn giáo, của triết lý, của suy tư. Và cái thế hệ này nó làm dao động, nó làm ảnh hưởng những sự giáo huấn của bạn đó. Có lẽ chúng ta suy nghĩ rằng thế hệ của chúng ta thì thế hệ nào? Cái thế hệ thứ ba này nó vẫn còn kéo dài đến chúng ta ngày hôm nay, mà nó biến dạng thành mình chỉ còn là gì? Mình một cái thế hệ mà do dự, một cái thế hệ mà nghi ngại, một cái thế hệ mà tôn giáo chỉ còn cái mang cái suy nghĩ là tôn giáo và không có biết mình đi về đâu. Đó là lý do tại sao một cái việc khi chúng ta đi làm chứng, chúng ta gặp người hỏi họ rằng theo như hai cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc về sự xét tin lành Giăng và về thư Giăng thứ nhất, thì quý vị có biết mình vào có sự sống đời đời không? Thì họ trả lời sao? Không biết. Và cái thế hệ thứ ba này chúng ta gặp họ trong sách, trong thư Giăng nhất, họ là những người như thế nào? Họ là những người xưng mình biết Chúa, họ xưng mình là người giao thông với Chúa, họ biết cái lý thuyết của đạo, và họ nói rằng họ là những người đi trong sự sáng. Tôi đang nói đến thế hệ thứ ba là những thế hệ pha trộn. Họ nói rằng họ giao thông với Chúa, họ biết Chúa. Nhưng sứ đồ Giăng ông đặt thẳng thẳng vấn đề với họ, ông nói rằng câu 9, kẻ nào nói mình trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn là trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng. Dường như có một cái rắc rối trong hội thánh thời điểm đó, khi dân viết thư Giăng xứ nhất này, là những người này họ chỉ chú trọng về lý thuyết, họ chú trọng về thần học, họ chú trọng về bất cứ điều gì đó, về công việc, về bất cứ điều đó, nhưng mà họ không có chú trọng về yêu thương. Cho nên Giăng nói rằng anh em nói về anh em là trong sự sáng, mà anh em không yêu thương anh em, coi chừng anh em đang ở trong tối tăm. Giăng hàm ý rằng nếu anh em, nếu sự sáng và tình yêu của Chúa ở trong anh em, thì anh em phải sống tỏa sáng cái sự yêu thương. Đây là điều thứ nhì sâu kín yêu Chúa, nó hơn cả thần, hơn cả tri thức, hơn cả công việc, vì nó đụng từ con người đến con người. Sự yêu thương chạm từ con người đến con người. Trong thư Giăng nếu chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng đó, cái chữ những từ ngữ ánh sáng ngược với bóng tối. Trong thư Giăng không có bóng râm, trong thư Giăng không có màu sáng, chỉ có hoặc đen hoặc trắng, hoặc trái hoặc phải, hoặc là dối trá hay là lẽ thật, hoặc là ghen ghét và hoặc là yêu thương. Chúng ta không thể nói biết Chúa trên lý thuyết, nhưng mà phải có một cái sự biến đổi khi ánh sáng và tình yêu của Chúa thực chạm đến đời sống của chúng ta. Vì chúng ta phải nhìn vào sự sáng tạo thì kinh thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 1 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo dựng từ cái sự bởi tình yêu và ánh sáng của Ngài, thì Ngài tạo dựng cái thế giới này từ cái sự hư không, từ cái gì, từ sự vô hình, từ sự trống không, từ cái sự hỗn loạn ban đầu. Thì bây giờ chuyện sao? Chúa phán phải có sự sáng thì lập tức có sự sáng. Có nghĩa là gì? Sự sáng sẽ phân rẽ bóng đêm, trật tự sẽ phân rẽ sự hỗn loạn, và trật tự sẽ hôn những sự hỗn mang sẽ không còn nữa, nhưng mà vào trong đó là cái sự trật tự của thế giới này. Cũng vậy, đời sống của chúng ta, trong tâm linh của chúng ta ngoài Chúa, đời sống chúng ta về trong vấn đề tâm bên ngoài Chúa là một sự cả, là một sự hỗn loạn. Thì như vậy, khi Chúa chạm đến, khi ánh sáng của Chúa chạm đến chúng ta, khi tình yêu của Chúa chạm đến chúng ta, giống như là lời phán của Ngài, phải có sự sáng, thì lập tức sự sáng và yêu thương của Chúa soi vào trong cái tấm lòng hỗn loạn này, trong tổng tấm lòng này. Và như vậy khiến cho chúng ta làm gì? Khiến chúng ta phân biệt được giữa tội lỗi và thánh khiết. Chúng ta phân biệt được dối trá, giữa dối trá và lẽ thật. Tại sao vậy? Vì chính Đức Chúa Trời đó, Ngài đã đem một phần của bản thể của Ngài vào trong chúng ta, và cái phần bản thể đó là sự sáng và tình yêu của Ngài vào trong chúng ta, để cho chúng ta phát sáng sự yêu thương. Những tia, quý vị đi ban đêm, quý vị khi mình bật đèn pha đó, quý vị có thấy là khi mình bật đèn pha thì cái đèn pha nó sáng, nó soi ra đó, là ánh sáng của tình yêu Chúa nó phát ra những tia sáng. Mà cái tia sáng này cho chúng ta biết, ở trong cái sách sáng này cũng chúng ta cũng nhắc đến là cái tình yêu thương này nó phát ra những tia sáng nào. Nó phát ra những tia sáng như thế này: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự và trông cậy mọi sự. Đây là những beam, là ánh sáng của tình yêu phát ra. Đức Chúa Trời đem một phần của chính Ngài đến trong chúng ta để tỏa sáng yêu thương. Nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta sẽ nói như thế này, mình nói thế này: làm sao tôi có thể yêu cái người không đáng yêu? Mà quý vị biết là trong hộ cánh mà chúng ta, mình sống lâu, càng lâu trong hộ cánh thì càng va chạm nhiều, càng nhiều người khó thương ẩm quý vị. Bây giờ có thể nào mà tôi, chọn lựa yêu thương, có nghĩa là tôi chọn lựa là tôi chỉ yêu cái người mà tôi muốn yêu thôi, và tôi không có chọn lựa cái người mà tôi muốn yêu. Có thể là tôi được chọn lựa không? Chúa Giêsu xác định yêu thương là mạng lợi. Yêu thương là điều răn. Điều răn có nghĩa là gì? Đây là cái điều không phải là chúng ta chọn lựa. Đây là điều chúng ta phải vâng lời. Yêu thương là mạng lợi, có nghĩa là Chúa muốn tôi yêu thương. Chúa muốn tôi yêu thương. Nhưng mà chúng ta thấy rằng như vậy đó thì có liên hệ gì? Tại vì trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Giăng đoạn 13 câu 34, Chúa phán như thế này: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Mà yêu làm sao? Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế ấy. Như vậy thì liên hệ giữa điều răn với yêu thương như thế nào? Tôi đọc tiếp từ câu 3 đến câu 8, Giăng nhất đoạn 2 từ câu 3 đến câu 8. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Nếu chúng ta phải sang lên một đây mà mình nói là mình biết Ngài thì phân đoạn Kinh Thánh này cũng cho chúng ta nữa. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người đó, trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Xong le ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng tỏ đã soi sáng. Có những thứ chúng ta cần phải giải thích. Điều răn cũ, điều răn mới được lặp đi lặp lại nhiều lần đã, quý vị. Như vậy yêu thương vừa là điều răn cũ, mà yêu thương cũng là điều răn mới. Nhưng mà trong cái đoạn Kinh Thánh này, nếu chúng ta đọc thì chúng ta thấy đó là nó kèm theo một lời cảnh cáo. Cái lời cảnh cáo này có nghĩa là gì? Là yêu thương phải là lối sống mỗi ngày của người theo Chúa. Mục đích của cái phân đoạn Kinh Thánh này là giúp cho chúng ta như vậy. Như vậy thì điều răn cũ là điều, và điều răn mới là gì? Sứ đồ Giăng gọi độc giả là kẻ rất yêu dấu. Phân đoạn Kinh Thánh này dành cho chúng ta. Cụm từ này không có, không chỉ về những người mà bạn bình thường, không phải là những người chúng ta giao thiệp bình thường, nhưng mà chúng ta là những người anh em trong đức tin cùng chia sẻ sự sống thuộc linh với nhau trong Chúa. Thì so với thời gian ban đầu khi Chúa Giêsu phán rằng này điều răn mới ta ban cho các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con, đây là điều răn mới của Chúa khi Chúa phán. Nhưng mà trong tối thời của gian thì đời theo điều răn mới đã sao rồi, đã trở thành điều răn cũ. Cái điều răn mới này đã trở thành điều răn cũ cho độc giả của gian, mà gian gọi đó là điều răn cũ. Ông còn ngụ ý rằng những cái điều mà ông giảng dạy đó phải không, không phải là những điều khá khá mới mẻ. Đây là điều Chúa Giêsu đã dạy rồi, đây là điều răn ngày xưa Chúa khi nói, đây là điều răn mới ra ban cho các con bây giờ cũ. Nhưng mà gian chỉ nhắc lại cái điều răn của Chúa Giêsu ngày xưa Chúa đã ban, ông nhắc lại cái mạng lệnh của Chúa. Và ông cũng nói thêm nữa rằng cái điều răn mà ông rao giảng là điều anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu, có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, bắt đầu chúng ta hồi thánh, chúng ta quỳ dối, chúng ta tin nhận Chúa, thì được chúng ta được giảng được sự hướng dẫn rằng là người con cái Chúa, thì cái mạng lệnh đầu tiên là kính mến Chúa, mà lệnh thứ hai là gì, là yêu thương nhau. Đây là cái điều mà anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Đây là nền tảng thiết yếu không thể thiếu được trong cái ngày đầu tin nhận Chúa. Chúng ta cần được hướng dẫn. Ông sứ đồ Giăng cũng nhắc nhớ cho những người thuộc về Chúa rằng đây chúng ta biết bản thể của Đức Chúa Trời là ánh sáng của yêu thương. Chúng ta biết sự sáng của Chúa soi vào trong chúng ta thì chúng ta sẽ tỏa ra ánh sáng của yêu thương. Và chúng ta cũng biết là yêu thương là điều răn, là lối sống mỗi ngày của người theo Chúa. Bây giờ làm sao chúng ta có thể sống trong ánh sáng yêu thương? Lý thuyết thì dễ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, yêu không yêu thương anh em sẽ làm cho mối tương giao của chúng ta với Chúa bị gián đoạn và bị cướp đi. Chính chúng ta sẽ bị mất đi cái nhiều phước hạnh. Nó đơn giản, tôi không yêu thương anh em, nó thiệt hại đầu tiên là cho chúng tôi. Cái kết quả đầu tiên mà tôi phải nhận là thứ nhất, tôi sống trong sự tối tăm. Trong cái câu thứ 11 nó chép như thế này: nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu vì bóng tối tăm đã che mắt người. Có nghĩa là nếu tôi sống trong sự không có yêu thương thì đây là thiệt hại thứ nhất của tôi. Tôi sẽ đi trong tối tăm. Quý vị có thấy không? Ba động từ ở trong này nó mô tả cho chúng ta thấy là ở trong sự tối tăm này, làm những việc tối tăm này, và rồi không biết mình đi đâu. Không phải không yêu, mình nói là yêu thương, yêu thương, nhưng mà ngược lại không yêu thương thì như vậy đó. Không yêu thương thì làm sao? Ở trong tối tăm làm những việc tối tăm và đi thì không biết mình đi đâu. Đáng buồn ở cái chỗ là nhiều khi đó mình lại nghĩ là mình đang trong sự sáng, nhưng là thực sự bóng tối của lòng ghen ghét nó làm cho mình mở mắt đi. Buổi sáng hôm nay chỉ có một điều thôi mà chúng ta cần làm: yêu thương. Như làm sao nhận biết tất cả những gì chúng ta mà có khuynh hướng mà nó chia cắt chúng ta đó? Tất cả những gì trong hội thánh chúng ta gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau trong gia đình, trong anh em, trong tất cả, nhưng mà tất cả những gì nó có khuynh hướng mà chia cắt chúng ta đó, là đây không phải đến từ Chúa. Đây là chúng ta cần phải nhận diện. Cái thứ hai, nó ghét anh em còn trở thành nguyên nhân của sự vấp ngã, không những làm tổn thương chính mình mà còn gây ra cho những người khác vấp ngã nữa. Tôi không yêu mến anh em, tôi không yêu thương anh em, tôi còn làm cho người vấp ngã. Có những hành động, có những cái điều đó làm cho người khác bị vấp ngã. Người sống cuộc đời yêu thương thì ở trong sự sáng dẫn đến một cái kết quả là nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Yêu thương anh em lại vượt qua cái sự vấp phạm nữa. Ông mục sư, quý vị có biết là nhiều khi mình nghĩ là thôi bây giờ nếu vậy thì bây giờ vang ở trong hội thánh hay là gần gũi những người tin Chúa chắc thế nào cũng vấp phạm, thế nào cũng rắc rối nhiều lắm. Thôi bây giờ mình tin Chúa, mình ở mình đi hả? Mình cô lập mình đi, tốt nhất là giờ không có phạm là chỉ có ở không, mình càng ít giao tiếp càng tốt hả? Đó là không sống được, họ nghĩ vậy. Mục sư John Stott ông đã cảnh báo cái tình trạng này như thế này. Ông nói như này: một cơ đốc nhân càng tự bao phủ chính mình, tập trung vào việc nuôi dưỡng nhân cách của mình, bảo tồn đức hạnh của chính mình, thì càng ít nhìn thấy ánh sáng. Người đó sẽ tự cho mình là trung tâm, và không bao lâu sẽ trở nên quá yêu mình. Và kẻ thù lớn nhất của tình yêu thật là việc quá yêu mình. Đó chính là nguồn gốc của sự cùng ghét. Mình ở không, mình cô lập mình. Mình nói thôi, bây giờ tôi không gặp anh em nữa, anh em làm việc tôi quá, tôi ở mình vì chắc vậy không bất phản. Nhưng mà thật sự là mình đang quá yêu mình, và đó là nguồn gốc của sự thù ghét. Lòng ghen ghét nó còn làm trì trệ cái sự tiến triển của thuộc linh của mình và của hội thánh. Mình không yêu thương, mình không thể học những thánh được, mình không thể gặp anh em, mình cùng chung với anh em, mình không thể học những cái điều tốt lành mà lời của Chúa dạy giúp cho chúng ta. Không những vậy, bỏ công việc của hội thánh sẽ bị mất sức sống, bỏ không khí mà duy nhất đến dẫn đến từ sự căng trưởng của mình là gì? Khi chúng ta vào một hội thánh yêu thương đó, thì là một hội thánh phát triển, tăng trưởng thuộc linh. Hội thánh ngày hôm nay chúng ta cũng có những sứ mạng như hội thánh ngày xưa cần phải hành động. Chúng ta sẽ cũng có xe có chiến, cuộc chiến để chiến trận, nhưng mà trên hết là yêu thương. Đây là cái chiến trận, và đó sẽ nó hủy phải ngay trong nội địa chúng ta, chính bản thân và mình yêu chúng ta. Chúng ta phải kinh nghiệm cái sự yêu thương của Chúa Thế Giêsu trước khi bước vào cái không gian yêu thương. Đó là lý do tại sao khi chúng ta ở trong không gian yêu thương thì chúng ta yêu gì? Chúng ta yêu thánh ca, chúng ta yêu lời Chúa, chúng ta yêu hát, chúng ta muốn hát, chúng ta muốn cầu nguyện, chúng ta yêu mến lẫn nhau, chúng ta gặp gỡ nhau rất là vui mừng, rất là vui mừng. Bây giờ quý vị thử nghĩ đi, sự sống đời đời có nghĩa gì nếu không yêu Chúa và yêu nhau? Sự sống đời đời có nghĩa gì khi nếu chúng ta không yêu Chúa và yêu nhau? Bởi vì cái nơi mà chúng ta sẽ đến là trong thiên đàng đó, trong đức tin, trong sự biết chắc và trong sự gìn giữ của Chúa, chúng ta sẽ vào thiên đàng với nhau, phải không? Nhưng nơi chúng ta sẽ đến là nơi mà yêu thương sẽ bao trùm cả không gian và kéo dài cái mãi đời đời. Mục sư Tôn Sở thì ông nói như thế này, ông nói linh hồn nào yêu sự ghét, linh hồn nào yêu sự ghét và ghét sự yêu không bao giờ hạnh phúc trong thiên đàng. Thiên đàng không phải là thiên đàng cho người không có nền tảng yêu thương thiên đàng ở trong lòng. Anh ta cũng không hạnh phúc với ân phụ nữa, hay anh ta cũng không có hạnh phúc bất cứ người nào. Quý vị có biết là Judas Iscariot, ông sống gần ánh sáng, nhưng mà ông chọn đi đâu? Ông chọn đi tối tăm. Chúng ta, cái câu chuyện của vua Saul và David nó có thể cho chúng ta bao gồm tất cả những điều mà chúng ta suy ngẫm sáng nay. Vua Saul và David là cái điển hình của sự yêu thương và thù ghét. Rắc rối của Saul, nếu chúng ta đọc kỹ, không phải là David. Rắc rối của Saul không phải là David, mà rắc rối của Saul với chính Chúa. Saul đã sống trong tối tăm trước khi mà Saul gặp David. David thực ra chỉ là nạn nhân. David là nạn nhân của người đã ở trong sự tối tăm rồi. Tại sao vậy? Và Saul đã trước khi gặp David, ông đã phạm hai cái lỗi lầm mà không chịu ăn năn. Thứ nhất là ông không có vâng lời Chúa. Ông đã làm việc không được phép làm. Ông đã làm việc trong lời của Chúa dạy rằng việc này chỉ dành cho các thầy tế lễ. Và ông chờ không được, và ông làm ông dân của tế lễ. Ông không vâng lời Chúa, thứ nhất. Và cái sự không vâng lời nó còn lặp lại thêm một lần nữa. Ông không ăn năn rồi mà lặp lại thêm một lần nữa. Lần nữa là khi ông chiến trận với dân Amalek, thì lời Chúa đã dặn là Chúa bảo là trên Samuel dặn ông rằng phải vâng lời Đức Chúa Trời và không lấy bất cứ một thứ gì từ người Amalek sau khi chiến thắng. Bắt đầu ông đem về, ông kéo nguyên một đàn, ông kể cả Aga, cả tướng của ông, và ông đem nói là trâu bò, ông đem tất cả những chiến lợi phẩm về. Samuel nói những cái gì kia vậy? Ông nói tôi đem về dân tế lễ. Samuel nói rằng sự vâng lời tốt hơn của đấy. Cái thứ hai nữa là không vâng lời, không vâng lời Chúa, từ bỏ Chúa rồi, thì bây giờ sau lâu khi sống trong sự u ám, trong sự tối tăm, mà quý vị biết không, ác thần quấy quất đến nỗi mà bây giờ ông phải nói là bây giờ các quận thần phải nói là thôi bây giờ phải kiếm một người biết đàn hay biết có một cái như thế nào đó để tới làm ngôi lòng Saul. Thì David chỉ David, lúc đó David mới xuất hiện. Saul đã sống trong tối tăm rồi thì David xuất hiện. Thì David xuất hiện đó thì có những ngày David đờn hát thì Saul cảm thấy vui lắm. Nhưng mà có những ngày như thế nào? David đang ngồi đó ông lấy cái giáo, ông phóng. Xuyên cái giáo xuyên cái đinh vào tường Saul. David. Có nghĩa là muốn giết David đang ngồi cái nào. Có một cái sự thù ghét không hiểu nó ở trong cái khi, nhưng mà mình phải hiểu rằng đó, khi bắt đầu mình xa Chúa, có một cái rắc rối với Chúa rồi đó, mình vô hậu thánh sẽ rắc rối với nhau. Đây là cái điều mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết. Khi mình rắc rối với Chúa rồi, mình sẽ rắc rối với nhau. Cái rắc rối với nhau đó là cái người đó chỉ là nạn nhân của cái sự, cái điều gì đó mình đã bị gián đoạn với Chúa rồi. Là mình đã gián đoạn với Chúa rồi. Bây giờ tôi phải làm gì? Mạng lệnh yêu thương nó là cái ích lợi cho chúng ta. Nhiều khi mình nghĩ tại sao một Chúa cho nhiều điều răn còn thêm cái mạng lệnh yêu thương đó. Thật ra tất cả những điều răn sau này đó chỉ là gì? Là yêu thương thôi. Nhưng mà tại sao lại Chúa cho yêu thương? Mạng lệnh để làm gì? Thật sự đây là cái ích lợi cho chúng ta. Đây là vì chúng ta sống trong một cái cộng đồng, chúng ta cần chia sẻ, chúng ta cần phục vụ, chúng ta cần hy sinh, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng mà tình yêu thương ấy, nó là giống như là nền tảng của tất cả mọi điều. Chắc chắn trong cái mối va chạm này giữa nhau, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Mình đi nhà thờ về buồn quá, người ta nói mình một câu, mình cảm thấy phải nói mỗi ngày ôm cái đó. Ở trong chúng ta anh có một anh chị em trong chúng ta nói sao, nói là mình đừng có giận. Giận là mình, nhất là người phụ nữ làm giận thì nó càng làm cho mình sao xấu đi. Cho nên đó, anh cứ nói rằng nếu quy và phụ nữ mà không đẹp, xin Chúa cho học mình tập tha thứ. Mình tập tha thứ, tập tha thứ thì sao? Ai làm phiền mình nữa thì đừng có để lâu. Tập tha thứ ngay. Mỗi tối xin Chúa cho mình, Chúa ơi, xin cho con cái trái tim dễ tha thứ. Xin cho Chúa cho con cái tấm lòng dễ tha thứ. Mình sống ở dưới cái thế giới này, va chạm với thế giới chung quanh, người ta sẽ làm phiền mình nhiều lắm. Mà mình không tha thứ, mình ôm những điều đó, mình ôm trong lòng, rồi sinh bệnh, sinh tật, khó ngủ, mất ăn, mất uống, mình hại mình. Khi thấy mình chỉ còn muốn cô lập thôi, bây giờ tôi làm gì? Nếu tôi chỉ còn muốn thấy, không muốn gặp ai, tôi chỉ muốn mình thôi thì tôi làm sao? Nếu tôi thấy không còn muốn gần gũi với anh em thì làm sao? Xin Chúa giúp cho, để nhờ ơn Chúa, mình kiểm tra lại cái tình yêu của mình với Chúa. Nó gãy đổ trong cái chỗ đó, nó mới tiến tới là cái gãy đổ với nhau. Xin Chúa cho giúp cho mình để kiểm tra lại. Cái đỉnh cao của tình yêu thương nó bày tỏ trong sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá chết cho mình. Đây là đỉnh cao. Và qua thập tự giá chúng ta biết yêu thương là gì, chúng ta biết bày tỏ như thế nào, và chúng ta biết làm gì để bày tỏ yêu thương như chính Chúa đã làm. Cho nên chúng ta phải sao? Tập trung vào Chúa Giêsu, nhìn vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phải là trung tâm. Xin Chúa giúp cho chúng ta cái này, là chúng ta gần ánh sáng lời Chúa. Các anh chị em, nếu chúng ta để ý đi, đây là sự thật. Mà đây tôi thích lệ với ông bạn chị em, càng gần lời Chúa bao nhiêu thì lời Chúa sẽ tra xét tấm lòng của mình mỗi ngày. Mình xa lời Chúa tức là xa chính Chúa. Và đây cũng là cái nguyên nhân mà mình mất yêu thương. Mình sống Chúa, mình sống khổ sở, lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng phiền giận, lúc nào cũng... Xin Chúa giúp chúng ta gần lời Chúa. Gần lời Chúa là thế nào? Ruth Graham là con gái của một sư Billy Graham đó, thì cô mở Kinh Thánh. Cô có một cái chỗ cô mở Kinh Thánh ra mỗi ngày. Và mỗi lần cô đi ngang đó, cô ngó, cô đọc chút, cô đi, cô làm gì. Mỗi lần đi ngang là cô nhớ là cô lại cái chỗ đó cô đọc. Để sao? Liên tục được lời Chúa nhắc nhở, liên tục mỗi ngày, thường xuyên. Mình không có lời Chúa thường xuyên, mình sẽ xa Chúa. Bây giờ chúng tôi xin phép của Thánh, mình đề nghị chúng tôi đi. Mình mang cái gì về nhà chứ? Hôm nay mình phải mang cái gì về nhà chứ? Một sư linh ông luôn nói vậy. Bây giờ mình thử một tuần đi. Bây giờ trong nhà đó, mình đặt Kinh Thánh lên cái chỗ nào đó. Mỗi lần mình đi qua, mình ghé vô mình đặt 2-3 câu đi, làm một tiếp. Mỗi lần đi qua, mình thử đi. Quý vị sẽ thấy là mình cần Chúa hơn, mình yêu Chúa hơn, mình có lời Chúa giúp đỡ cho mình hơn. mình yêu thương hơn nữa. Quý vị có biết sống yêu thương đó là sống tích cực. Yêu thương có nghĩa không có nghĩa là mình ngồi một chỗ mình chờ cho người khác yêu mình, nhưng mà yêu thương có nghĩa là mình tích cực, mình phải có một cái hành động, mình phải làm, mình phải tiến tới. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nhờ ơn Chúa mình tập gì? Tập lắng nghe. Mình tập gì? Kiên nhẫn. Tập gì? Quan tâm. Lắng nghe, kiên nhẫn, quan tâm. Mình sẽ nghe, thế mà mình đã mình chịu có ngồi nghe rồi đó, là mình sẽ nghe người ta đổ tất cả những cái gì đó phiền nhật của người ta, hay là tất cả cái gì đó trong của trong mình. Mà tập lắng nghe đi. Lắng nghe không phải lắng nghe có nghĩa là mình ở nghe thôi, nhưng mà tập trung mình vào, nhìn vào người đó, tập trung vào nghe, không cần phải nói. Có những lúc như vậy đó, mà mình nghe không người ta nói xong là người ta cảm thấy vui rồi. Xin Chúa giúp đỡ cho mình tập lắng nghe. Tại vì hãy nói sao, hãy mau nghe, chậm nói và chậm dần. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta không thể sống mà cố gắng yêu thương. Tôi không thể cố gắng yêu thương được. Nhưng mà thì sao? Ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời trọn vẹn trong người đó. Có nghĩa là gì? Lại trở về đến Kinh Thánh. Yêu Chúa, lời của Chúa giúp chúng ta sống yêu thương. Vì vậy cho nên sự sáng và tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy càng kính mến Chúa, càng tập trung vào Chúa Giê-xu thì một cách trọn vẹn thì càng tỏa sáng yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta, bởi vì chúng ta là người tin Chúa thì không có lý cớ nào mà không yêu anh em mình được. Mình là người tin Chúa, sự sáng của Chúa là ở trong mình, sự yêu thương tình yêu của Chúa là trong mình, bản thể của Ngài đặt vào trong mình thì sự sáng soi ra mình yêu mến Chúa, mình yêu mến anh em. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp mỗi người học hành động. Có những khi mà mình cần phải học học hành động, mình học cái lời nói, mình học cái nói cái lời yêu thương, mình học hành động yêu thương đi. Tại vì yêu thương nó là vấn đề tích cực mà. Mình học hành động, mình học nói yêu thương chân thật, là bởi vì điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Yêu thương là điều chân thật, điều răn yêu thương là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta yêu thương anh em vì Chúa yêu chúng ta trước. Yêu thương nhau là dấu hiệu đang đi trong sự sáng, đang ở trong mối giao thông với Chúa và với nhau. Như lời Chúa dạy, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Sống yêu thương nhau. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta con đời. Xin chúng ta cầu nguyện. Chẳng nhiều chúng con cảm ơn Chúa và lời của Ngài. Một điều rốt lại trong chúng con, tuy dạy chúng con buổi sáng hôm nay, chúng con nhận tình yêu của Chúa, chúng con nhận sự sáng của Ngài. Ngài muốn chúng con tỏa sự sáng yêu thương của Chúa cho những người chúng con, cho anh em của chính chúng con, cho những người mà chúng con sẽ gặp họ ở trong đời đời của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con yêu mến anh em như Chúa yêu chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.